có tình cảm không? Chắc chắn là không bao giờ có. Thứ nhất là chính bản thân thật. Nhưng mình không nói. Tại sao? Tại vì mình là một con người tâm thường thật. Chỗ này các vị lưu ý rằng những bậc thánh nhân, những bậc đại nhân là những người dám đi những con đường mà người khác không bao giờ dám đi, độc hành độc bộ. Còn con người chúng ta những người phàm phu thì đi những con đường mà các bạn thấy vậy biết vậy, nhưng mà nhất định chấp nhận lỗi lầm, chấp nhận không nói ra, để rồi phải chậm rãi trên con đường con đi, nhưng mà không có lối thoát. Lần đi là như vậy. Có một câu chuyện mà có thể các vị biết là có một vị tướng bắt được một người gián điệp, sau rồi cái người gián điệp là tội tử hình. Thì vị tướng này mới tới nói với cái người tử tội rằng hai ngày nữa ngươi sẽ chết, nhưng mà có hai cách chết: một bị thủ bắn, hai là đi qua cánh cửa rất là lớn mà đang thu chưa. Con ngươi lựa chọn. Hai ngày sau người tử tội quyết định lựa chọn là không chịu bắn. Một lát sau nó bắn đùng 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 và con người nó chết. Người tận đệ mới hỏi người tướng này: người tử tù đã thỏa án chết rồi, tại sao biết mình chết mà vẫn phải chọn chỗ chết? Vì không có lối, không có con đường nào chọn lại hết. Thì người tận đệ mới hỏi người tướng rằng: thưa ngài, như vậy sao đánh giữa đen là gì? Ông trả lời sao nữa? Sao đánh giữa đen là tự do là giải thoát. Nếu ai chấp nhận đúng là cái chỗ đó là giải thoát. Nhưng từ ngày ta nói gì đó cho nên chưa có một người nào dám đúng lên chữa đen hết. Đó là tâm trạng của chúng ta. Tất cả những gì có lỗi, tất cả những gì bình thường, mình chịu đựng khổ đau. Cho nên nhiều khi chịu chịu này chịu thế, nhưng mà chấp nhận cả người nào để chịu khổ đau. Bởi vì những cái mình chịu nó là mình biết, mình nghĩ là mình chịu được. Nhưng mà biết ra phía sau chỗ này không ai dám nhận điều đó. Không có đây, chỉ có một thánh nhân mới dám bước qua cánh cửa đó, đi một con đường thì phải hóa ăn đường mà chẳng ai dám đi cả. Có người đang câu chuyện nó mang tính thiết học rất là lớn. Nghĩa là tất cả mọi cái mình giống hơn, kể cả những chuyện mà mình nói nữa, là nếu mình sẵn sàng đi vào con đường đó thì mình có thể được an vui, nhưng mà không có ai dám đi cả. Cứ chấp nhận cái chuyện là chịu bắn, chịu chết. Đó là tâm trạng của chúng ta. Rồi bây giờ tức là đạo hữu được hỏi lại làm sao cho đỡ mệt, thì thầy có một cái lời khuyên á, là khi mà các Phật tử sắp trở lại Phật thì buổi chiều đó các Phật tử nên uống nước một chén ăn, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là lại không có gấp, lại rất là nhẹ nhàng theo hơi thở, cố gắng dạy chậm ít chừng nào hay chừng đấy, mà đừng có bao giờ là gấp. Bởi vì các Phật tử mình làm gấp chừng nào thì nó sẽ ma mệt chừng đấy, cho nên thôi mình làm rất là từ từ. Với hai nữa, trong tâm mình nữa là phải có khởi niệm một cách rất là hòa ái, và nghĩa là nghĩ rằng nghĩa là cái danh hiệu Đức Phật nó ở trong con người của mình, nó ra vào theo cái lời niệm của mình. Mỗi lần như vậy thì các Phật tử sẽ giảm đi cái sự mệt, mà muốn mà cho nó hết mệt á thì các Phật tử phải thường làm nhiều một chút. Ví dụ như hồi đó là mình đã thái mình lại một lần, bây giờ một tuần lại một lần, mà ai đã một tuần lại một lần rồi thì cứ ba ngày lại một lần, mà ai mà ba ngày một lần bây giờ ăn thêm mỗi ngày lại mỗi lần thì sao mà hết mệt. Coi như ngày nào cũng liên quan thôi. Có những Phật tử bây giờ thì biết là mỗi buổi sáng đều lại học một tâm đại thám rồi, mà họ lại đến bây giờ có những chuyện đó là chuyện rất là nhẹ nhàng. Một cái hòa thượng thì nói là xưa còn ở Việt Nam là có một hòa thượng, đó là hiện đã mất rồi, hiện cứu thủ 80 mấy cũ, nhưng mà mỗi buổi sáng là đều dậy để bất cứ đi chỗ nào cũng đều 4 giờ rưỡi là dậy lại Phật không ôm. Thì như vậy các vị thấy rằng cái công đức của cái sự lại Phật ở đây không phải công đức theo cho mình cả, nhưng mà chính từ cái đức tin, chính từ cái sức mạnh tâm linh đó, nó sẽ có những cái biến dạng kể cả thân và tâm của mình. Và mình lại còn đến một lúc nào mình thấy con người của mình không còn tự ngã nữa, không còn đua tranh với ai nữa cả. Con người mình mới vui vẻ lần. Các người biết không, mình lại còn đến lúc nào mình cảm thấy rằng là những cái bản ngã cấp ta, những cái tự cao tự đại mình tự mới tan biến như thế, có thay đổi cuộc sống của mình. Bởi vì trước Phật, trước cái tình tưởng rất là bình thường, nhưng mình phụ phục mình lại một cách an ổn vậy. 5 năm, 10 năm con người có thể thay đổi. Lời nói thay đổi, nụ cười thay đổi và hành động thay đổi. Điều đó thầy muốn các Phật tử tự thực tập để tự biết được. Và thầy có thể tuyên bố rằng chỉ có con đường đó là con đường duy nhất các Phật tử có thể đạt được kết quả, mà không có ai mang lại cho mình hết. Tự mình làm là tự mình thấy kết quả liền. Còn mọi cái chuyện khác ví dụ là cúng dường phải chờ đợi, những người câu các Phật tử hỏi là bố thí thì thế nào cũng như là để đời sau làm giàu, rồi nữa là nếu mà niệm Phật á thì phải sanh về Tây Phương. Thì bây giờ các Phật tử thầy muốn hỏi là các Phật tử muốn sanh về Tây Phương hay là muốn làm giàu? Thì thật ra thì bố thí không phải là mục đích của mình, không phải là làm giàu. Nếu nói tinh thần của đại thừa thì các Phật tử tu hành phải trả cúng dường bố thí là mục đích làm gì? Để xả đi cái tự ngã, để xả đi cái tự ngã. Rồi thứ hai nữa là để trừ được cái cố chấp tham lam duyên tư vị trí của mình. Cho nên đối tượng của mình là những người nghèo, những người đói, những người thiếu. Và khi mà mình buông ra hết, mình trả ra hết thì tâm tư mình nó càng ngày nó càng động lượng, nó càng là tốt đẹp, nó càng dễ thương hơn và nó càng rộng rãi, nó càng quan hỷ hơn. Còn nếu mà nói là niệm Phật á để về Tây Phương á thì đó chỉ là một cái cách, một cái pháp tu để mà cứu dụ cho các Phật tử nỗ lực tinh tấn tu hành thôi. Chứ khi mà các Phật tử niệm Phật á để đạt được nhất tâm, thì nói là cứ là khi các Phật tử niệm Phật á để thấy được tánh giác của mình, mà lúc nào mà các vị có đầy đủ giới định tuệ ba cái đó thì chỗ nào cũng trở thành gì là an lạc hết. Bởi vì bây giờ thầy thí dụ các vị biết không, trong kinh nói các vị nghe này, cảnh giới Tây Phương có ao thất bảo bằng đất bằng vàng lưu linh pha lê các kỳ mã não, là tại vì chính cái tâm trạng chúng ta đang ở trong cái tình trạng tham lam thiếu thốn gì đó. Chứ nếu mà các Phật tử đã có đầy đủ tất cả các công đức thanh tịnh rồi đó thì cái đó đâu còn gì nữa đâu mà phải mình muốn cảnh đó nữa. Cũng như bây giờ mà ở đất này mà các vị mới thấy là già là nó quý thì chưa có. Nếu mà khi mà các vị mà về một cái chỗ mà các bạn cái thằng cái con lát cũng còn già thì có gì để đâu quý ta, nó không có gì để quý nữa đây. Nó quý là với cái người tham, cái người muốn và cái người không có. Nhưng mà tại cảnh giới của tịnh độ là cảnh giới của thanh tịnh, không có nhiễm ô, thì làm gì có chuyện mà mình phải nói tới là vàng là lưu ly chớp chớp thì mình tính cái mấy ta ra rồi chứ. Cái đó là để cho những người không có một những người tham muốn thì thấy có giá trị. Nếu như bây giờ mà các vị đương thầy khoa người ta như thầy không có biết được gì hết, không bao giờ biết được giá trị của nó hết. Giống như là để các vị thấy rằng khi mình còn ở quê hương của mình hoặc ở đất nước của mình á thì vàng nó có giá trị nhiều lắm, nhưng mà đa phần qua tới nước ngoài các hội thấy vàng nó không còn giá trị giống như tiền. Như là cái vị thầy như vậy từ lâu đó. Chứ hồi xưa cái gì cũng mua vàng, cái gì cũng tính bằng sỉ ra, họ mua cái nhà là tính bằng cây vàng, tại vì cái đất nước mình họ sử dụng vậy. Nhưng mà qua cái đất nước rồi, các vị phải thấy rằng cái vàng nó không còn có một cái thiết thực giá trị giống như mình nghĩ mình, mà cũng ai cất giữ vàng làm gì nữa. Đó, ta còn là như vậy. Giờ đây thì chúng ta thấy rằng khi tâm của chúng ta thanh tịnh, chúng ta đạt được tịnh độ, gọi là tâm giới hồn từ tâm định tức tịnh độ tịnh, tức là khi nào mà tâm mình là thanh tịnh, có được giới đức, có được đạo hạnh, có được phú tuệ rồi thì thế giới này nhìn các vị không còn có nhiễm ô nữa, thì các vị muốn dồn làm gì, muốn chung cư làm gì. Cho nên mình nói là mình cầu về tịnh độ mà cái bằng đất bằng vàng như lưu ba lê cái từ bên não gì đó cũng trần cái ba tay á, nếu mình đất bằng vàng nó trần cái ba tay á không ai đi được. Mà đất bằng vàng thì nó có gì vậy, nó có cái gì cho mình để mình quan hỷ. Nhưng mà cũng quan hỷ mình chỉ tham lam bởi vì mình thấy là vàng quý quá, mình làm khổ thì quá, mình tích trữ bằng vàng. Nhưng giờ đó là các vị tâm đã thanh tịnh, không còn nhiễm ô, không còn tham, không còn sân, còn tư nữa, thì vàng với kim cương có ý nghĩa gì không? Cho nên đó chỉ là pháp dụ, nghĩa là những cái từ ngữ trong kinh hóa đều là những gì, là những cái pháp dụ các người biết rồi. Nên cả thất bảo là gì? Thất bảo đó là bố thí thì lấy tinh tấn những việc thiền định, hay là thất thánh tài là để thí dụ thất bảo. Người nào có được thất thánh tài là có được bãi báo, và đó là cảnh giới của tịnh độ. Cái thật ra thì các bạn cứ tưởng tượng là nếu một cảnh giới nào mà đó mà nó có hết cái đó là các vị cũng muốn về làm gì. Ở đây cũng giống như bây giờ mà các vị ở Cali quen ở Cali rồi, có nhãn có táo thì cứ ăn cái con mà nếu mà vàng không thì không có táo mà cũng không có nhãn được. Nếu mình quen cái gì thì mình thấy cái đó nó có giá trị. Thì đó là cái điều mà chúng ta lưu ý cái chỗ ngay cả cái câu mà các Phật tử hỏi rằng nếu mà mình bố thí thì mình làm giàu, mà nếu mà mình niệm Phật mình tranh Tây Phương Thật ra mình niệm Phật là để đạt được thanh tịnh, và khi nào mình thanh tịnh thì chỗ nào cũng thấy thiên tây cả, chỗ nào cũng là. Còn cái chỗ mà bố thí để làm giàu, nếu mà các Phật tử muốn làm giàu thì không phải vì bố thí mà mình được giàu có đâu, nhưng mà chính cái chỗ mà mình cho người khác và không chấp thủ á, thì nhân đó quả đó nó sẽ tương tự. Nghĩa là trong một cái nhân cho ra cái nguồn vi nuôi đó thì người khác sẽ vì mình không chỉ cá nhân riêng tư mình á, thì nếu mốt mình chết không ra nhìn mình á. Nhưng nếu mình sống vì người á thì thở mình có chuyện gì mình hay nào thì mọi người phải lo lắng cho mình, nhân đó quả đó như vậy mà được phải là gì. Gọi là nếu mình bố thí thì không biết tương lai mình sẽ trở thành giàu sang. Chứ thật ra cái nghĩa của nó không phải là như vậy. Rồi bây giờ nếu mà các Phật tử hỏi câu này thì nói là nó hơi khó. Là nghĩa là giữa cái tu thiền, câu Phật tử hỏi là tu thiền và thiền tịnh à, không tu. Thì như vậy lúc mà mình tu thiền thì niệm Phật có phải là thiền tịnh không tu hay không? Ví dụ đó. Thì thầy có trình bày cùng các Phật tử biết rằng đây là một cái những thách thức rất lớn của các Phật tử bây giờ. Và đa phần ai cũng muốn, là đường nào cũng muốn. Thì thầy có khuyên các Phật tử là nên chọn một vấn đề. Và nếu mà nói trên cái nghĩa cao nhất của Phật giáo thì xin thưa các vị rằng không có cái nào mà khác nhau cả. Nếu mà các Phật tử đọc kinh Pháp Hoa thì các Phật tử sẽ thấy là tất cả mọi con đường chỉ về một con đường mà thôi, là viên giác đại thừa. Cho nên thiền của mục đích đến chỗ đạt được thấu cánh thành Phật. Giống như một Phật tử có hỏi một câu, làm thế nào tu thiền mà để gọi là thấu cánh thành Phật? Nếu mà thấu được tánh mình hay là thấu được tánh tác pháp là người đó được gọi là giác ngộ. Mà người đó đã giác ngộ, mà Phật là người giác ngộ, cho nên đã gọi là giác ngộ, không còn mê lầm, không còn chấp mắc vào các sinh tử nữa, thì gọi là thấu tánh thành Phật. Nhưng mà các người biết cái chữ thành Phật của cái câu này là nó khác với một đức Phật. Khi mà mình có thể thấu được tánh, có nghĩa là mình đã đạt được trình độ thấu được các pháp mà không còn bị dính mắc nữa. Cho nên bây giờ mình nói rằng thầy thấy một cái ly này là thấy luôn cả tính chất của nó, kể cả vô thường của nó, và sống được với cái tánh biến dịch của nó mà không bị khổ đau và không suy nghĩ đó, thì thấy được tánh. Và thấy được tánh tức là không mê lầm nữa, gọi là giác. Mà giác là gì? Giác là Phật, mê là ma. Cho nên thấy tánh là thành Phật, đó gọi là gì? Đó là danh xưng, cũng giống như mình gọi là đã thấy được cái tánh, tức là đã giác ngộ và coi như là đã được giải thoát được một cái gì. Nhưng mà còn thành một đức Phật thì nó mang tính thành Phật gì? Là Phật quả. Một cái Phật quả cũng giống như bây giờ tất cả các Phật tử đây á, và kinh Pháp Hoa là các Phật tử biết được ai cũng có hạt giống Phật hết, ai cũng có thể thành Phật tương lai. Nhưng bây giờ mà phải là các Phật tử là Phật hay là kinh các Phật tử là Phật, không ai dám hết. Sao? Cần phải mình dám. Bởi vì mình thấy mình còn chúng sanh sờ phò, tụng ra một cái ngồi đây không nhiều biết xuống kia là thấy mình đã khác hẳn rồi. Cho nên chính cổ là một vị thầy cũng không dám nói mình là Phật, mặc dù Phật kinh biết rằng mình có khả năng thành Phật. Cho nên chữ tu thiền gọi là thấy tánh thành Phật đó là khi đã thấy tánh. Thấy tánh đây là gì? Thấy tánh có nghĩa là thấy thực tướng của các pháp không bị mê lầm nữa, gọi là giác. Mà giác đó gọi là Phật đó. Nhưng mà cái chữ Phật đó không phải là một đức Phật, không phải là một quả vị, có một cái quá trình tu chính nữa. Cũng giống như bây giờ các vị giống như thầy hồi nãy các bạn tử nghe bài là vô thường, là vô ngã, sanh tử là chuyện rất là bình thường đó. Nói chung là có đó còn bất đó, nhưng mà mình nói được, thấy được, nó còn quan trọng là mình có thấm được cái điều đó hay không. Có nghĩa là mới nói xong là biết ra nó cũng là cái ăn cái mất. Thầy có phiền não không, có rầu không, có khổ không, thì điều đó mới chứng minh được cái vấn đề trình độ của mình. Có nghĩa là mình phải thấm được cảnh đó. Cũng giống như bây giờ mà các Phật tử hiểu được lời Phật dạy là vô thường là khổ, nhưng mà biết ra rồi sao mình bị nó có được hết rồi, hay là biết về nhà thì vợ mình bỏ đi rồi, hay là nếu mới nói là mình nghe rằng con mình bị một cái bệnh gì đó mà con phải không trị được rồi, là coi như mình ăn không ngon, ngủ không ngon, thất thần chẳng hạn được, thì những điều đó có nghĩa là hiểu được lý do được, nhưng chưa có chứng được, chưa có phóng được cái lý do thầy đó. Tức là mình phải qua một cái quá trình này. Cho nên một thiền sư là chịu con á, là để một cái chữ tử trong đầu nó là 40 năm, tức là hiểu được cái chữ đó, thấy được chữ đó, sinh tử là sự đại thấu được rồi, nhưng mà còn phải một cái quá trình nữa là đi cửa này đi cửa kia học đạo để nó là luyện để tu tập cái tâm của mình. Hay nói một cách khác là khi mà các Phật tử đang ở ngoài biển thì người ta dùng một cái câu gọi là, nghĩa là các Phật tử đang ở biển khổ sinh tử nhưng mà hồi đầu biển nhẹ, có nghĩa là các Phật tử quay đầu thấy bến, thấy được bến là một chuyện mà lội từ để mà biển vô thấy bến một chuyện nữa. À, giống như các Phật tử đang ở ngoài thơ vậy đó, lâu nay bị rong ruổi cuộc đời, mê lầm bị lưới, bây giờ có được giác ngộ, được có một ánh